Giáo trình luật lao động. Chủ biên: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải. Biên soạn: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, tiến sĩ Lê Thị Thúy Hương, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích, thạc sĩ Đinh Thị Chiến, thạc sĩ Đỗ Hai Hà, thạc sĩ Bùi Thị Kim Ngân, thạc sĩ Đoàn Công Yên. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Giáo trình luật lao động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người đọc có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn. Bên cạnh đó, giáo trình này còn đem đến cho người đọc một cách nhìn rộng hơn về pháp luật lao động, quan hệ lao động và định hướng phát triển của ngành luật này trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập của nước ta hiện nay. Giáo trình được xây dựng dựa theo cấu trúc của Bộ Luật Lao động Việt Nam năm 2012. Các chế định của Bộ Luật Lao động được phân tích khá cụ thể, từ những vấn đề lý luận đến luật thực định. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính ổn định tương đối của giáo trình, tập thể tác giả chủ yếu phân tích các quy định trong các văn bản có giá trị pháp lý cao và ổn định như các bộ luật, đạo luật của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ. Giáo trình được biên soạn trên tinh thần quán triệt mục tiêu và phương pháp đào tạo với phương châm lấy người học làm trung tâm, nâng cao khả năng tự nghiên cứu của người học. Sau mỗi chương, giáo trình đều đặt ra yêu cầu về khối lượng kiến thức mà sinh viên phải đạt được. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc có nhu cầu nghiên cứu sâu hơn, giáo trình còn cung cấp danh mục tài liệu tham khảo phong phú cho từng chương. Khi biên soạn giáo trình, các tác giả đã tham khảo và tiếp thu có chọn lọc những giáo trình do các cơ sở đào tạo luật khác trong nước đã xuất bản. Tập thể tác giả hy vọng giáo trình luật lao động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tài liệu bổ ích cho sinh viên các hệ đào tạo, bậc cử nhân, sinh viên sau đại học tại các cơ sở đào tạo luật trong cả nước và bạn đọc có quan tâm. Rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của độc giả để giáo trình ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tiếp theo. Tập thể tác giả. Bảng chữ viết tắt: ATLD, VSLD, An toàn lao động, Vệ sinh lao động, BH, XH, Bảo hiểm xã hội, BLJS. Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. BLDTBXH, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. BLLD, Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 8 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. B, Y dài T, Bộ Y tế. DTXH, Đối thoại xã hội. HDLD, Hợp đồng lao động. HDTTLD, Hội đồng trọng tài lao động. HGVLD, Hòa giải viên lao động. ILO, Tổ chức lao động quốc tế. NLD, Người lao động. NSJLD, Người sử dụng lao động. TANJ, Tòa án nhân dân. TCLD, Tranh chấp lao động. TGLV, TGNN, Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. TULDTT, Thỏa ước lao động tập thể. UBNJ, Ủy ban nhân dân. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Chương 1. Khái quát về pháp luật lao động Việt Nam. Mục nhỏ, khái niệm luật lao động Việt Nam. Cơ sở vật chất của bất kỳ xã hội nào đều được tạo nên bởi sức lao động của con người. Tất cả mọi phát minh vĩ đại nhất, toàn bộ quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật của xã hội loài người đều là kết quả của hoạt động lao động của nhiều thế hệ. Như vậy, có thể khẳng định rằng lao động chính là hoạt động có định hướng, được thực hiện thông qua hoạt động thể lực và trí óc của con người để nhận được những lợi ích về vật chất và tinh thần. Đó là những sản phẩm của lao động, sản xuất. Cho nên, có quốc gia quan niệm rằng chính lao động là nền tảng hình thành và tồn tại của nhà nước mình. Chẳng hạn, Điều 2 Hiến pháp Ý năm 1946 nêu rõ Italia, nhà nước Cộng hòa Dân chủ dựa vào lao động. Ở nước ta trước đây, trong cơ chế bao cấp người lao động NLD là người chủ của xã hội, họ lao động là để phục vụ đất nước, nên sức lao động không được xem là hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động được thừa nhận là hàng hóa. Hơn thế nữa, sức lao động không phải là hàng hóa bình thường, mà đó là một trong những giá trị vĩ đại nhất của xã hội phát triển. Và dù trong cơ chế nào đi nữa, theo ông Walt Thompson, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, lao động an toàn có hiệu quả là chìa khóa của sự tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế. Trong quá trình lao động xã hội, việc phát sinh những nhu cầu về vật chất và tinh thần mang tính khách quan, việc kết hợp trong lao động là yếu tố tất yếu. Chính vì lẽ đó, quá trình lao động luôn mang tính tổ chức. Như vậy, sự hợp tác trong lao động là thuộc tính của hoạt động sản xuất của xã hội, là quan hệ giữa người và người trong quá trình hợp tác sử dụng công cụ lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Hay nói cách khác, lao động hợp tác là hệ thống cách thức ứng xử có tổ chức, có nhận thức của con người về sự cần thiết phải tuân thủ những quy định, quy tắc nhất định trong một tập thể. Trong khoa học pháp lý trên thế giới nói chung, ở nước ta nói riêng, có nhiều quan điểm khác nhau về cách phân chia hệ thống pháp luật quốc gia. Theo cách thứ nhất, hệ thống pháp luật quốc gia được chia thành công pháp và tư pháp. Căn cứ vào mục tiêu điều chỉnh, lợi ích của đối tượng mà các quy định thuộc lĩnh vực đó hướng tới. Theo cách thứ hai, người ta chia hệ thống pháp luật thành những ngành luật độc lập, căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật đó. Mỗi quan điểm có những điểm thuyết phục và những điều bất hợp lý riêng. Liên quan đến các yếu tố luật công của luật lao động có thể kể đến phương diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động. Bên cạnh đó, những yếu tố tư pháp của luật lao động thể hiện ở chỗ hợp đồng lao động được giao kết trên cơ sở bình đẳng giữa các chủ thể, các bên có quyền thỏa thuận những điều kiện lao động, thỏa thuận về việc thay đổi chấm dứt quan hệ lao động. Ngoài ra, trong pháp luật lao động có nhiều nội dung mang tính chất của luật tư. Chẳng hạn, người sử dụng lao động NSJLD, trong đó cả giám đốc doanh nghiệp nhà nước có quyền tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm việc ban hành các văn bản có giá trị pháp lý cơ sở, thực hiện quyền xử lý kỷ luật NLD, người lao động. Người lao động có trách nhiệm phục tùng yêu cầu của người sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, tuân thủ nội quy và quy định do người sử dụng lao động ban hành. Quyền tự bảo vệ, quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm cá nhân trong việc bồi thường thiệt hại, v.v. Một nguyên nhân nữa dẫn đến luật lao động vừa có yếu tố công, vừa có yếu tố tư vì nó kết hợp cả các quy phạm pháp luật nội dung lẫn quy phạm hình thức. Trong suốt thời gian tồn tại và phát triển của mình, pháp luật lao động được xem như một hệ thống thống nhất bao gồm các quy phạm nội dung và quy phạm hình thức, Mặc dù trong thời gian gần đây có đề xuất chia tách luật tố tụng lao động trở thành một ngành luật độc lập. Tuy nhiên, việc thực hiện ý tưởng đó gặp phải sự không đồng tình của nhiều nhà khoa học bởi vì các quy phạm nội dung và quy phạm tố tụng điều chỉnh quan hệ lao động không thể tách rời nhau. Không thể tách rời quy định về cơ sở pháp lý để sa thải người lao động và trình tự sa thải, cũng như trách nhiệm vật chất và trình tự xử lý. Cho nên, việc tách thành thêm một ngành luật độc lập nữa, luật tố tụng lao động như đã nêu trên, không có ý nghĩa thực tiễn. Một nhà khoa học của Nga cho rằng sự phát triển tiếp tục của pháp luật sẽ từng bước xóa đi khoảng cách giữa luật công và luật tư, và trong luật công có sự hiện diện của lợi ích tư, lợi ích cá nhân. Quan điểm đó hoàn toàn được khẳng định khi xuất hiện khái niệm luật xã hội. Luật xã hội theo nghĩa rộng bao gồm luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật y tế, v.v. Nó là một lĩnh vực trung gian giữa luật công và luật tư. Mục đích của luật xã hội và định hướng của nó là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ xã hội, đồng thời cũng bảo vệ mỗi công dân trong xã hội đó. Luật lao động là một bộ phận của luật xã hội, nên cũng có thể hiểu nó là luật công. Điều này được thể hiện bằng việc đảm bảo thực thi quyền và lợi ích hợp pháp của các bên quan hệ lao động bởi nhà nước. Rất nhiều các điều kiện lao động được xác định không phải bởi sự thỏa thuận của các bên mà bởi quy định của pháp luật. Một ví dụ cụ thể cho sự tự do thỏa thuận của các bên lại bị hạn chế bởi nguyên tắc cơ bản. Theo đó, sự thỏa thuận các bên quan hệ lao động được xem là bất hợp pháp nếu làm giảm đi quyền và lợi ích của người lao động so với quy định của pháp luật. Đồng thời, nhà nước còn chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp luật lao động, nhất là từ phía người sử dụng lao động và quy định trách nhiệm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động. Từ những phân tích trên, có thể cho rằng luật lao động không hoàn toàn là luật tư và cũng không hẳn là luật công. Ngành luật này bao gồm cả những yếu tố công và yếu tố tư. Bản chất hai mặt đó đã phát sinh ngay từ thời điểm ra đời của pháp luật lao động. Tuy nhiên, vấn đề này không được đặt ra ở Việt Nam vì hệ thống pháp luật được chia thành các ngành luật độc lập, trong đó có luật lao động. Thực tế, ở Việt Nam, yếu tố công đang chiếm ưu thế ở toàn bộ các chế định của pháp luật lao động, kể cả những chế định mà lẽ ra cần phải được quy định sao cho đảm bảo tối đa quyền tự do thương lượng của các chủ thể quan hệ lao động. Chẳng hạn, hiện nay, nhà nước vẫn can thiệp sâu vào những vấn đề như loại hợp đồng, việc chuyển hóa loại hợp đồng và quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, của người sử dụng lao động, v.v. trong chế định hợp đồng lao động, thời hạn có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể, việc gia hạn thỏa ước, v.v. trong chế định thỏa ước lao động tập thể. Sẽ hợp lý hơn nếu đối với các chế định nêu trên, yếu tố tư của pháp luật lao động được thể hiện ở mức độ cao hơn. Về mặt lịch sử, luật lao động được tách ra từ luật dân sự và hiện nay ở một số nước, nhiều chế định của luật lao động vẫn được quy định trong luật dân sự. Luật lao động là ngành luật trẻ, những đạo luật về lao động ra đời vào thời kỳ đầu của giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, thế kỷ 18-19. Nhưng sau đó pháp luật lao động phát triển rất nhanh chóng và đến giữa thế kỷ 20 trở thành một trong số những ngành luật quan trọng nhất ở nhiều quốc gia. Trong xã hội hiện tại, luật lao động là công cụ hữu hiệu của nhà nước trong việc ổn định sản xuất của từng doanh nghiệp và sự phát triển của toàn xã hội. Nói chung, so với các ngành luật khác, luật lao động là ngành luật rất nhạy cảm, thường xuyên thay đổi theo sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Ví dụ, Khi nền kinh tế phát triển hoặc lạm phát ở mức độ tương đối cao, làm giảm sức mua của tiền lương, thì nhà nước quyết định tăng mức lương tối thiểu, thay đổi mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, v.v. Trong hệ thống pháp luật nước ta, luật lao động giữ vị trí quan trọng. Nó điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trong quá trình tổ chức và sử dụng lao động. Pháp luật lao động có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh, ổn định thị trường sức lao động, tạo những điều kiện thuận lợi nhằm sử dụng có hiệu quả, hài hòa, quan hệ xã hội theo định hướng xây dựng một xã hội công bằng văn minh. Bên cạnh đó, do hoạt động lao động và tâm lý là hai yếu tố không thể tách rời nhau trong mỗi người lao động, nên trong giai đoạn hiện nay, yếu tố tâm lý tinh thần của người lao động, sự hợp tác của người lao động và người sử dụng lao động được quan tâm nhiều. Từ đó nảy sinh vấn đề mới cần được các quốc gia điều chỉnh như bồi thường danh dự, nhân phẩm cho người lao động. Điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi thực tiễn đã chứng minh rằng hiệu quả của việc điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ lao động chỉ đạt được nếu có quan tâm đến lợi ích của cả hai bên, người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì vậy, hệ thống pháp luật lao động phát triển và được xây dựng tốt là điều kiện rất cần thiết cho việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực lao động, phát triển sản xuất với chất lượng cao, cho việc hình thành văn hóa lao động, hiệu quả và sự ổn định của nền kinh tế nói chung. Ngược lại, mức độ phát triển của xã hội, của nền dân chủ của mỗi quốc gia có tác động tích cực đến pháp luật lao động. Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật nước ta, luật lao động có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh là hai tiêu chí để xác định ranh giới giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia. 1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động. Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam là những quan hệ xã hội cùng loại được điều chỉnh bởi các quy phạm của ngành luật đó. Bản thân tên gọi của ngành luật lao động đã phần nào xác định được đối tượng điều chỉnh của mình, các quan hệ trong lĩnh vực lao động. Tuy nhiên, không phải bất kỳ quan hệ nào phát sinh trong quá trình lao động đều thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động. Điều 1 của Bộ Luật Lao Động quy định, Bộ Luật Lao Động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động. Như vậy, có thể cho rằng luật lao động Việt Nam điều chỉnh 3 mối quan hệ. Quan hệ lao động mang tính chất cá nhân, quan hệ lao động mang tính chất tập thể, và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. 1.1.1 Quan hệ lao động mang tính chất cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động. Quan hệ lao động mang tính chất cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động là quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở hợp đồng lao động. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ này được xem là đối tượng điều chỉnh chủ yếu, quan trọng nhất của pháp luật lao động nước ta. Về tính chất, quan hệ lao động cá nhân vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội. Bởi lẽ, quan hệ này được thiết lập trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ. Quá trình đó được thực hiện nhằm hướng tới những lợi ích kinh tế. Người sử dụng lao động thu lợi nhuận, người lao động nhận tiền lương và các chế độ vật chất khác. Hệ quả của lợi ích vật chất là những đảm bảo về đời sống tinh thần của người lao động nói riêng và cho xã hội nói chung. Về quy mô, quan hệ lao động cá nhân vừa là một quan hệ cá nhân, vừa là một quan hệ có tính tập thể. Quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận giữa cá nhân, người lao động và người sử dụng lao động, nhưng thường được thực hiện dưới hình thức lao động của xã hội, tồn tại trong một tập thể nhất định. Tính tập thể càng thể hiện rõ nét trong trường hợp doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. Về pháp lý, Quan hệ lao động cá nhân được hình thành trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa các chủ thể thông qua việc giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng lao động được giao kết, thì người lao động ở một vị thế phụ thuộc vào người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương, quyết định mức lương, xử lý kỷ luật người lao động, v.v. Điều mà người lao động không thể có được trong quá trình làm việc cho người sử dụng lao động. Về lợi ích, quan hệ lao động cá nhân vừa thống nhất vừa mâu thuẫn. Mâu thuẫn về lợi ích là tất yếu trong nền kinh tế thị trường khi mà người sử dụng lao động luôn hướng tới việc thu nhiều lợi nhuận, còn người lao động luôn mong muốn có thu nhập ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, trong một xã hội phát triển, vấn đề hài hòa quan hệ lao động là vấn đề được nhà nước quan tâm. Điều đó thúc đẩy quan hệ lao động phát triển bền vững, mang lại lợi ích ổn định và lâu dài cho cả hai bên. Nội dung của quan hệ lao động cá nhân tương đối phong phú, trong đó chứa đựng những vấn đề cơ bản thuộc về tuyển chọn, bố trí, điều hành, quản lý lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, v.v. Quan hệ lao động cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động bao gồm: một là quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động là các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế hoặc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức đảng, đoàn thể, v.v. có thuê mướn lao động bằng hình thức hợp đồng lao động. Hai là quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức có yếu tố nước ngoài bao gồm quan hệ lao động giữa người lao động Việt Nam và người sử dụng lao động là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam. Quan hệ lao động giữa người nước ngoài với các tổ chức cá nhân là người Việt Nam được phép sử dụng lao động là người nước ngoài. Quan hệ lao động của người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo pháp luật hiện hành ở nước ta, quan hệ lao động do pháp luật lao động điều chỉnh khác với quan hệ lao động giữa cán bộ, công chức, viên chức với thủ trưởng cơ quan nhà nước được điều chỉnh bởi pháp luật hành chính. Sự khác biệt trong quy định pháp luật xuất phát từ bản chất của hai loại quan hệ lao động này. Nếu nhóm quan hệ thứ nhất dựa trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động, thì quan hệ lao động thuộc nhóm thứ hai mang nặng tính mệnh lệnh hành chính, nhất là trong quá trình quản lý lao động của thủ trưởng cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cho dù quan hệ lao động của các chủ thể mang tính chất khác nhau đi chăng nữa, thì tất cả họ đều sử dụng sức lao động của mình để làm việc, và trong quá trình làm việc đó, họ cũng cần được hưởng lương, được nghỉ ngơi, được đảm bảo về vật chất trong những trường hợp làm mất đi nguồn thu nhập của họ. Chính vì vậy, một số quy định của pháp luật lao động cũng được áp dụng cho cán bộ công chức viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác xã. 1.1.2 Quan hệ lao động mang tính chất tập thể. Quan hệ lao động mang tính chất tập thể là quan hệ lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc giữa tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở với người sử dụng lao động hoặc giữa tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở với tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ lao động tập thể là trong quan hệ đó có sự tham gia của công đoàn với tư cách là tổ chức duy nhất đại diện cho tập thể lao động. Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội, thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quan hệ lao động. Trong doanh nghiệp, quan hệ này thường được thể hiện ở việc tham gia của công đoàn trong việc cụ thể hóa những điều kiện lao động như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quan sát việc tuân thủ những quy định của pháp luật và các thỏa thuận khác. Trong giai đoạn hiện nay, với xu thế xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, công đoàn còn giữ vai trò cầu nối trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Quan hệ giữa tổ chức đại diện của tập thể lao động với tổ chức đại diện của người sử dụng lao động thể hiện trong việc thương lượng tập thể, phạm vi ngành, tham gia hòa giải tranh chấp lao động tập thể, v.v. Luật lao động điều chỉnh các quan hệ lao động nêu trên nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người lao động, hài hòa lợi ích của các bên, hạn chế và phòng ngừa tranh chấp lao động. 1.1.3 Các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Có những quan hệ, mặc dù không phải là quan hệ lao động, nhưng được hình thành trước khi có quan hệ lao động nhằm mục tiêu tiến tới việc xác lập quan hệ này, hoặc đồng thời tồn tại với quan hệ lao động nhằm duy trì quan hệ lao động lành mạnh, hoặc xuất hiện sau khi có quan hệ lao động, hoặc thay thế quan hệ lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người lao động. Đó là các quan hệ sau. Quan hệ về việc làm và học nghề. Quan hệ việc làm là quan hệ phát sinh giữa cá nhân có nhu cầu tìm kiếm việc làm với doanh nghiệp hoặc tổ chức dịch vụ việc làm. Quan hệ học nghề là quan hệ phát sinh giữa người học nghề, tập nghề với cá nhân tổ chức dạy nghề. Những quan hệ này thường phát sinh trước khi có quan hệ lao động, có nghĩa không phải là quan hệ lao động. Nó có vai trò tạo điều kiện cho việc thiết lập quan hệ lao động. Bên cạnh đó, trong xã hội phát triển, việc học tập của người lao động phải được thực hiện suốt đời nhằm cập nhật kịp thời những kiến thức mới của công nghệ hiện đại với mục đích duy trì việc làm ổn định cho bản thân. Quan hệ về bảo hiểm xã hội. Hiện nay, việc bảo đảm vật chất cho người lao động trong những trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hưu trí, tử tuất, v.v. bằng quỹ bảo hiểm xã hội được luật lao động nước ta điều chỉnh. Để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động hoặc thành viên của gia đình họ phải có những điều kiện nhất định mà pháp luật quy định. Quan hệ bảo hiểm xã hội gồm nhiều lĩnh vực nhưng được thể hiện chủ yếu ở hai quan hệ chính là quan hệ tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội và quan hệ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Quan hệ tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội phát sinh giữa những người đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm người sử dụng lao động và người lao động, và cơ quan bảo hiểm xã hội là đơn vị thu và quản lý bảo hiểm xã hội. Quan hệ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội phát sinh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội là đơn vị chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội và người thụ hưởng là người lao động hoặc thân nhân của họ. Quan hệ về bồi thường thiệt hại. Trong lao động, quan hệ về bồi thường thiệt hại là một dạng trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm gánh chịu những hậu quả bất lợi của chủ thể vi phạm các quy định của pháp luật. Quan hệ bồi thường thiệt hại trong luật lao động thể hiện ở các trường hợp sau. Bồi thường thiệt hại về tài sản, thông thường trách nhiệm này là của người lao động do hành vi gây thiệt hại cơ sở vật chất cho người sử dụng lao động. Bồi thường thiệt hại về thu nhập bao gồm trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp trả lương chậm cho người lao động, điều 96 Bộ Luật Lao Động. Trong trường hợp người lao động ngừng việc, điều 98 Bộ Luật Lao Động, bồi thường thu nhập đối với người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công, điều 218 Bộ Luật Lao Động. Bồi thường thiệt hại về tính mạng và sức khỏe, đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Trách nhiệm này thuộc về cả hai chủ thể của quan hệ lao động khi không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Điều 37-38 Bộ Luật Lao Động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xét về mục đích, trách nhiệm, bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao động có sự khác biệt so với trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật dân sự. Nếu trong luật dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ nhằm khôi phục những thiệt hại mà các bên đã gây ra cho nhau, trách nhiệm đó xuất phát từ lẽ công bằng, thì trong luật lao động, trách nhiệm bồi thường thiệt hại còn nhằm góp phần tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bên và đồng thời bảo vệ người lao động. Điều này thể hiện rõ nét trong việc quy định mức và cách thức bồi thường của người lao động cho người sử dụng lao động trong pháp luật nước ta. Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Tranh chấp lao động xảy ra trong quan hệ lao động là không thể tránh khỏi. Tranh chấp lao động có thể là tranh chấp lao động cá nhân, có thể là tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp về quyền hoặc tranh chấp về lợi ích. Tranh chấp lao động tập thể lên tới đỉnh cao có thể dẫn tới đình công. Quá trình giải quyết các tranh chấp lao động làm phát sinh mối quan hệ giữa các bên tranh chấp với các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đó. Theo các quy định từ Điều 194 đến Điều 208 của Bộ Luật Lao Động, các tranh chấp lao động được giải quyết bởi các tổ chức, cơ quan sau. Đối với tranh chấp lao động cá nhân, hòa giải viên lao động, tòa án nhân dân. Điều 200 Bộ Luật Lao Động. Đối với tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp về quyền do hòa giải viên lao động, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tòa án nhân dân giải quyết. Khoảng 1 Điều 203 Bộ Luật Lao Động. Tranh chấp về lợi ích do hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Khoảng 2 Điều 203 Bộ Luật Lao Động. Luật lao động điều chỉnh quan hệ này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, đặc biệt là người lao động, tập thể lao động. Đình công là quyền kinh tế xã hội của người lao động. Đình công vừa là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, vừa là hậu quả của việc giải quyết không thành loại tranh chấp lao động tập thể này. Đình công phải do ban chấp hành công đoàn cơ sở ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở hoặc tổ chức công đoàn cấp trên ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Khi phát sinh đình công, xuất hiện các mối quan hệ giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động, giữa tập thể lao động với cơ quan quản lý nhà nước lao động địa phương, giữa tập thể người lao động, người sử dụng lao động với tòa án nhân dân có thẩm quyền. Theo yêu cầu của tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động, tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công và tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công do tòa án nhân dân cấp tỉnh ban hành. Trong trường hợp tòa án nhân dân kết luận cuộc đình công là trái pháp luật, tập thể lao động phải ngừng ngay cuộc đình công và trở lại làm việc. Trong trường hợp đình công là hợp pháp, người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động tham gia đình công. Quan hệ về quản lý nhà nước về lao động. Quan hệ về quản lý nhà nước về lao động là quan hệ giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. Luật lao động điều chỉnh quan hệ này bằng cách quy định nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan quản lý và thanh tra nhà nước về lao động, nội dung của việc quản lý thanh tra cũng như các hình thức mức độ xử phạt do các vi phạm pháp luật lao động. Xuất phát từ nguyên tắc nhà nước quản lý lao động bằng pháp luật và sự tồn tại của hiện tượng vi phạm pháp luật lao động, nên quan hệ này nhất thiết phải được xác lập nhằm đảm bảo cho các quy định của pháp luật lao động được thực thi.